Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta có một buổi lễ đặc biệt, do đó hơi mất hết một số thời gian của các Phật tử. Xin các Phật tử hoan hỷ. Xin để bắt đầu và tiếp theo cái chương trình giảng kinh Bát Nhã Tâm Kinh, thì kỳ trước chúng ta đã đi được cái phần gọi là phần đề kinh. Thứ hai là chúng ta đã đi học được cái câu đầu tiên của tâm kinh, đó là khi tiến sâu vào nguồn mạch của tuệ giác vô thượng, người tỉnh thức bình yên, soi sáng như thực rằng tự tính của năm hợp thể đều là không, liền thoát ly mọi khổ ách. Đó là kỳ trước chúng ta đã học được cái phần đó. Thì hôm nay đạo tràng của chúng ta lại có thêm một cái hội chúng, đó là hội chúng của chùa Diệu Quang. Trước đây chúng ta có một cái hội chúng là Hoa Nghiêm, bây giờ mình có thêm một cái hội chúng nữa là Diệu Quang, là hai đạo tràng góp lại với nhau. Cho nên những Phật tử nào mà chưa nghe được ba kỳ giảng lần trước, xin hoan hỷ liên hệ với ban tổ chức để chúng ta có cái băng hoặc là CD để mà mình nghe cho nó kịp. Và bây giờ thì nếu như mà tôi lặp lại thì không có thời gian, cho nên tôi xin đi thẳng vào đề. Thì trước hết chúng tôi xin nhắc lại là hồi nãy giờ các Phật tử nghe Bác Mật Nghiêm nói về Bát Nhã là không, là vô tướng đó, thì mình nghe rất là nhiều. Nhưng mà tôi xin nhắc lại cái điểm này, tức là chúng ta học Bát Nhã, cái con đường để đi đến Bát Nhã gọi là con đường đi đến trí tuệ. Và tôi sẽ không bao giờ lặp lại thêm một lần nữa, đó là Bát Nhã là gì. Bát Nhã là trí tuệ tột cùng, trí tuệ tột đỉnh của nhà Phật. Hay nói khác hơn, đó là một cái nhìn từ thánh tâm. Cho nên chúng ta ở đây học kinh Bát Nhã là mình đang học hệ tư tưởng Đại Thừa. Tư tưởng Bát Nhã là một loại triết lý rất là đứng vào hàng bậc nhất trong các loại triết lý của nhà Phật. Do đó nó hơi nặng về một phần lý luận một chút. Vì lẽ đó các Phật tử hoan hỷ cố gắng là nếu như một điểm nào mà chúng tôi trình bày mà các Phật tử không rõ thì mình cố gắng mình suy gẫm thêm, mình nghiên cứu thêm. Và học Bát Nhã không thể nào vội vã được. Cho nên con đường học Bát Nhã được giới thiệu thành ba phần. Phần thứ nhất mình thường gọi là phương tiện Bát Nhã hay là ngôn ngữ Bát Nhã. Ví dụ những gì chúng tôi nói, những gì các Phật tử nghe hàng ngày, mình tụng kinh, mình đọc kinh, mình dùng ngôn ngữ văn tự thơ ca để mình nói cái này, mình nói cái kia và nói về Bát Nhã, thì những cái đó thuộc về loại phương tiện Bát Nhã hay là chỉ là ngôn ngữ Bát Nhã thôi, chứ thật ra mình chưa biết gì về Bát Nhã cả. Cho nên cái bước đầu đó là văn tự Bát Nhã hoặc là phương tiện Bát Nhã đó. Từ đó mình bước thêm một bước nữa, đó là quán chiếu Bát Nhã. Quán chiếu tức là mình nói theo ngôn ngữ chuyên môn, tức là thiền định, suy gẫm, suy tư, tư duy về giáo lý của Đức Phật, về những gì tâm kinh nói, thì đó gọi là quán chiếu Bát Nhã. Và nếu như chúng ta không quán chiếu Bát Nhã thì không bao giờ mình đạt được trí tuệ Bát Nhã cả. Cho nên đi vào phương tiện Bát Nhã rồi thì phải đi thêm một bước, đó là quán chiếu Bát Nhã. Rồi từ quán chiếu Bát Nhã đó mình mới đi đến cái điểm cuối cùng gọi là thể nghiệm hay là chứng nghiệm thực tướng Bát Nhã. và thực tướng bát nhã là gì thì chúng tôi sẽ lần lượt trình bày. Ở đây các Phật tử đã có cái bản kinh mà chúng tôi đã đề nghị ban tổ chức photo, thì bây giờ tôi xin đọc lại cái lời kinh đầu tiên và sau đó chúng ta sẽ tiếp đi theo. Bản dịch này chúng tôi dịch là Kinh Trái Tim Tuệ Giác Vô Thượng. Khi tiến sâu vào nguồn mạch của tuệ giác vô thượng, người tỉnh thức bình yên, soi sáng như thực rằng tự tính của năm hợp thể đều là không, liền thoát ly mọi khổ ách. Đó là cái câu mà các Phật tử thường tụng là Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Là chúng ta đã học đến cái câu này rồi. Thế thì hôm nay mình sẽ bắt đầu đi vào cái câu thứ hai, đó là phân đoạn 2. Phân đoạn 2, bản tiếng Hán là gì? Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành và thức diệt phục chư thị. Thì bản dịch của chúng tôi là rằng, này người con dòng Sari, tại vì xá lợi tức là dịch từ cái phiên âm từ cái chữ Sari, tử tức là đứa con, ngài Xá Lợi Phất là con của bà Xá Lợi, bà Xá Lợi, cho nên ở đây mình gọi là này người con dòng Sari, hình thể chẳng khác chân không, chân không chẳng khác hình thể, hình thể là chân không, chân không là hình thể, cảm xúc, niệm lự, tư duy và ý thức đều là như vậy. Thì đó là cái bản dịch của chúng tôi. Thì nói tóm lại ngày hôm nay mình chỉ học một cái câu, câu mà các Phật tử thường tụng là gì? Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thế. Thì hôm nay mình chỉ học cái câu đó thôi. Và vì lý do của buổi lễ khai trương lớp học Di Tuệ Thiện Nghiệp, cho nên đã lấy của mình mất hết một tiếng đồng hồ. Thì các Phật tử nếu như có về trễ một chút thì hoan hỷ, còn nếu không thì... Thì để bắt đầu đi vào ý nghĩa của câu kinh Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị, tôi xin kể một câu chuyện như thế này. Có một cô bé đó mới 15 tuổi thôi, tôi không biết là cô ta có ngộ đạo hay là chưa, nhưng mà vì cô ta rất là xấu, nghĩa là xấu xí. Thì các Phật tử biết rồi, người thế gian người ta nói người đàn bà mà không có sắc đẹp á là mất hết một cái phần lớn trong cuộc đời. Đó là trời sinh là như thế. Nhưng cô bé này mới 15 tuổi thôi, nhưng mà cô rất xấu. Thì ông già của cô ta mới nói rằng cô này tên là Sa Sư, người Nhật Bản, mới nói với cô ta rằng thôi bây giờ con ráng, con làm sao con niệm Phật cầu nguyện để con có một tấm chồng. Thì ông già cổ với khuyên cổ tụng kinh Phổ Môn. Thì hôm đó hàng ngày cô ta cũng tụng kinh Phổ Môn, nhưng mà tối hôm đó ông ta vào kiểm tra thử con mình có tụng kinh, có cầu nguyện hay không, thì thấy cô ta đang ngồi trên cuốn kinh Phổ Môn. Thế thì ông già hốt hoảng. Ông ta nói, này con, tại sao con lại dám ngồi lên quyển kinh? Thì cô ta mới trả lời như thế này. Thưa cha, các thầy tăng ở chùa Sô Quyên nói rằng vạn pháp giai không, nhất thiết pháp giai thị Phật pháp. Vậy thì cái mông của con và quyển kinh này có khác nhau cái gì đâu? Cô ta trả lời như vậy thì ông cha ông hoảng hốt. Ở đây mà nếu mà cô nào mà ngồi lên quyển kinh chắc là sư bà quýnh quá. Sư bà bắt bị hương mấy ngày. Mà tôi cũng vậy. Nhưng mà cô ấy ngồi lên quyển kinh. Thế thì ông cha ông ấy không biết làm sao mà trả lời. Bởi vì người cha thì chắc phép. Cho nên ông ta mới đến gặp Ngài Bạch Ẩn Thiền Sư. Ngài Bạch Ẩn Thiền Sư là một vị đại sư nổi tiếng. Thì ông ta mới nói rằng, cha, cô bé con nhà ngươi ngó vậy mà thông minh ha. Thôi để ta viết vài chữ, rồi ngươi đem này về cho cô ta. Thì Ngài mới viết như thế này. Trong bóng tối của đêm, nếu ngươi có thể nghe được tiếng của con chim non không khóc. Các Phật tử nghe lại. Trong bóng tối của đêm, nếu ngươi có thể nghe được tiếng của con chim non không khóc. Tiếng của con chim non không khóc. Thì tương lai vô sinh sẽ sáng tỏ. Và bây giờ ngươi sẽ hiểu được tình thương của cha ngươi. Tôi xin lặp lại. Ngài viết mấy chữ như thế này. Trong bóng tối của đêm, nếu ngươi có thể nghe được tiếng của con chim non không khóc. Con chim non không khóc. Thì bây giờ tương lai vô sinh sẽ sáng tỏ. Và ngươi sẽ hiểu được tình thương của cha ngươi. Thế thì cô bé, cô sa sư mới cầm lá thư của Ngài Bạch Ẩn. Cô ta đọc xong nói, viết vậy có hay ho gì đâu. Cô ta giục. Thì câu chuyện mới từ đó thôi. Một nửa khúc sau, tôi sẽ để phần kết thúc. Tôi sẽ nói tiếp. Bây giờ chúng ta quay lại cái chỗ này. Thật ra cách đây 10 năm khi mà tôi đọc cái này, dĩ nhiên là tôi không có một cái cảm tưởng gì là hay. Tại vì cô bé của nó thì mình nghe hiểu được, tức là giữa cái mông của tôi với quyển kinh có khác nhau gì đâu. Vạn pháp giai thông, tất cả các pháp đều là Phật pháp, nhất thiết pháp giai thị Phật pháp, thì nghe mình còn có thể hiểu được một chút. Nhưng mà cái câu của nhà sư Ngài Đại Bạch Ẩn viết là, trong bóng tối của đêm, nếu ngươi có thể nghe được tiếng của con chim non không khóc. Nó không khóc thì làm sao mà mình nghe. Thì tôi thấy cái câu này là lạ. Cho nên tôi nghĩ hoài. Mà không biết là cái gì. Nghĩ không ra. Thế rồi. Khoảng 3 năm sau. Thì có một Phật tử đó. Tại vì chùa chúng tôi là ở trong chùa làng. Cho nên là Phật tử hàng xóm thỉnh thoảng chạy tới chơi. Mà Phật tử nhà quê thì lâu lâu chạy đến chơi với thầy. Thì có cái cô bé đó. Thì 3-4 năm sau, thì hôm đó đến thăm, thì tôi hỏi, ủa, hôm nay là chị đến thăm chùa, lâu quá sao không đến chơi. Nó lúc này con có chồng, có con, con bận lắm thầy ơi. Nhưng mà hôm nay con nó ngủ, cho nên con chạy qua chơi với thầy một chút, con về. Thì tôi nói thôi ngồi chơi đi, để thầy chế nước uống. Tôi xuống tôi chế nước trà. Tôi chế nước trà lên cho cô ta. Thì tôi chưa có mời cô uống trà. Thì cô nói, ôi thầy ơi thôi để con về đã. Tôi hỏi tại sao lại mới tới chơi mà vội vàng gì. Nó con về kẻo con nó thức dậy mà không có ai cho nó bú nó khóc. Cô ta nói như thế tự nhiên tôi chợt ngộ. Tôi chợt ngộ ra cái lời của thiền sư nói. Ngộ cái chỗ nào? Và ngộ cái gì? Bởi vì bình thường á, thế gian người ta nói là con có khóc thì mẹ mới con cho bú. Nghĩa là có cái qua thì mới có cái lại. Triết lý của thế gian là như thế. Là phải qua lại. Nếu con không khóc thì mẹ sẽ không cho bú. Cho nên người ta nói là con có khóc, mẹ mới cho bú. Thì câu đó nói lên là toàn bộ cuộc sống của chúng ta đều là nói qua, nói lại, tương quan, đối đãi qua lại. Nhưng mà ở chỗ này, thiền sư dặn cô sa sư như thế nào? Trong bóng tối của đêm, nếu con có thể nghe được tiếng của con chim non không khóc, Vậy con chim non không khóc là nghe cái gì đấy? Bây giờ tôi hỏi, nếu như tôi gõ cái này, tôi hỏi các Phật tử nghe không, thì mình sẽ nói là có nghe. Nhưng bây giờ tôi không gõ gì cả, tôi hỏi các Phật tử có nghe gì không, thì mình sẽ nói là không nghe. Có không? Đúng vậy. Thật ra là mình có nghe, mình nghe cái không có cái gì cả. Cho nên thiền sư mà nghe cái không có gì cả là nghe cái gì? Nghe dòng thực tại. Một cái thực tại đang là, nó đang trôi chảy như thế, chứ không phải là đối xử qua lại. Thì thiền sư muốn dạy cho sa sư một điều: nếu như con hiểu được cái thực tại, không phải là con có khóc thì mẹ mới cho bú đâu, mà ngay cả khi con ngồi trên quyển kinh á, cho dù con là Phật hay là Thánh, nhưng mà thực tại, tức là tình thương của cha của con, giống như là một cái thực tại bao la mênh mông, nó vượt đối đãi, vượt mọi suy nghĩ. Thì lúc bây giờ tôi mới hiểu ra rằng, té ra là thiền sư muốn nhắc cho sa sư một điều là ngộ thực tại. Mà muốn ngộ thực tại là gì? Là phải vượt ra ngoài vòng đối đãi. Vòng đối đãi tức là thế giới của nhị nguyên. Thì bây giờ câu chuyện đó giúp cho chúng ta cái gì, cho chúng ta cái gì để mình hiểu được thế nào là xá lợi tử sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thế. Bây giờ mình bước vào phần lý luận một chút để các Phật tử cố gắng mình kiên nhẫn để mình nghe. Thì ở đây, cái kỳ trước mà chúng tôi trình bày về gọi là Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến của Uẩn Gia Không độ nhất thiết khổ ách, chúng tôi có nói đó là một câu kinh mở đầu và quan trọng nhất. Nhưng mà đó chỉ là câu kinh mở đầu thôi. Bây giờ với thật sự mình học thế nào là tánh không, thế nào là không đây. Thì mở đầu kinh dạy như thế nào? Mặc dầu mình nói rằng triết lý Bát Nhã là cái gì đó cao siêu thậm thâm, nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng kinh hay là những gì mà Đức Phật dạy cho mình á, Ngài luôn luôn dạy theo cái căn cơ của mỗi con người, dạy cho căn cơ của con người. Cho nên trong cái bài giảng đầu tiên, chúng tôi có nói đến cái hình ảnh gọi là nắm lá trong lòng bàn tay, tức là những gì mà Đức Phật dạy, những gì chúng ta đọc được trong kinh, dù là Pháp Hoa, Niết Bàn hay Bát Nhã, là những gì mà khả dĩ chúng ta có thể hiểu được. Vì lẽ đó mà mở đầu, trước khi đi vào tánh không, thì kinh Bát Nhã phân đoạn số 2 giới thiệu là gì? Xá lợi tử, sắc bất dị không. Sắc là gì, không là gì thì chúng tôi không có lặp lại nữa, mà bây giờ mình đi vào cái nội dung chính của nó. Thì trước hết, làm con người, nếu mà tôi không nói thì làm sao các Phật tử nghe? Mình nói là nói vậy. Mặc dầu mình ngồi mà mình nghe im im, mà nghe trời, nghe gió không thì cũng chán chết đi chứ. Cuộc đời này phải có cái gì gọi là thăng trầm lên chút, phải có gì sống động lên chút. Hay là ít ra phải như sư bà cũng phải có người ơi sao người dễ thương rồi. Tôi yêu người, người thương tôi gì. Nghĩa là cũng phải có cái gì đó chứ ngồi im miết làm sao. Thì đời sống thực tế của con người là như vậy, phải có gì đó. Cho nên mở đầu kinh Bát Nhã dạy cho chúng ta một cái triết lý gọi là triết lý phenomenology, tức là đi vào thực tại dựa trên cái hiện tượng luận. Hiện tượng luận này là gì? Tức là sắc bất dị không, có nghĩa là hình thể thì không khác chân không. Mà trước khi nói hình thể không khác chân không, có nghĩa là Bồ Tát thầm khẳng định có cái này gọi là hình thể, và có cái kia gọi là chân không. Cho nên gọi là sắc bất dị không. Giống như là cái gì? Tôi đưa ra một ví dụ. Giống như là nước và sóng. Bồ Tát muốn nói rằng nước không khác với sóng, và sóng thì không khác với nước. Cho nên về mặt hiện tượng luận thì nó có cái gọi là nước, là nó chỉ là một chất lỏng thôi. Còn sóng là nó phải up and down. Nó phải dập dồn, nó phải gọi là dập dồn sóng vỗ. Cho nên cái hiện tượng ban đầu mà chúng ta học kinh này đó, là gọi là cái suy thức tư duy, hay là cái cách để cho con người tư duy. Đầu tiên kinh nói rằng sắc bất dị không, có nghĩa là sắc thì không khác với không. Hay một cái ví dụ đó là sóng thì không khác với nước. Ở đây kinh thừa nhận sóng và nước, tức là hai cái hiện tượng. Thì cái đó chúng ta gọi là suy thức một, tức là hiện tượng luận. Cái suy thức hai, tâm kinh nói rằng sắc tức thị không, và không tức thị sắc. Cái phần đầu tiên thì nói sắc không khác với không, có nghĩa là sóng thì không khác với nước, và nước thì không khác với sóng. Phần thứ hai thì kinh nói rằng sắc tức thị không, có nghĩa là mặc dầu trên mặt hiện tượng thì sóng với nước là khác nhau, nhưng mà mặt bản thể hay là cái tính chất ấy, thì sóng với nước là một. Tôi ví dụ như mình ngồi trong đạo tràng này, các Phật tử thấy cái đó là ai cũng có hai con mắt hết á, ai cũng có tay có chân, nghĩa là mỗi người là về cái hình thức là ai cũng khác nhau, không có ai giống nhau. Nhưng mà về tính chất, tất cả con người trong cuộc đời này đều sinh ra từ cha, từ sự kết hợp của cha mẹ. Hay nói khác hơn, mỗi con người đều là cái gì? Đều là đất, là nước, là gió, là lửa, địa, thủy, hỏa, phong, không kiến thức, tức là thất đại hay là bốn đại. Thì thất đại là gì, bốn đại là gì, các Phật tử biết rồi. Ở đây tôi không có lặp lại. Thì như vậy, ở đây tâm kinh cho chúng ta hai cái công thức để mình tiếp xúc với cuộc đời. Đó là sóng khác với nước về mặt hiện tượng. Nhưng mà sóng với nước là một về mặt bản thể. Như vậy thì tại sao lại mình cái nói cái gì mà cái sắc rồi không sắc sắc, nghe nó lộn xộn quá. Nghe thằng chọc là thấy muốn nhức đầu rồi ha. Nhưng mà cái đó cho chúng ta một cái, tức là thế giới này, kinh muốn nói rằng thế giới này, thế giới mà chúng ta đang sống là thế giới trong tương quan đối đãi giữa ta và người, giữa nhân ngã bị thử. Tất cả mọi người sống trên thế giới này đều sống bằng cái đối đãi qua lại nhân ngã bị thử. Cho nên từ cái bản chất này, cái bản chất tương quan này là cái yếu tính làm nên cuộc sống. Vậy thì bây giờ chúng ta đi thêm một bước nữa. Cái gì là yếu tính của sự tương quan? Cái tính chất cơ bản của cái qua lại này, đối đãi này, cái gì là yếu tính của nó? Cái gì là tính chất cơ bản của nó? Thì ở đây, tương quan thì nó phải có hai cái tương quan. Cái thứ nhất là tương quan đồng thời, và cái thứ hai là tương quan dị thời hay là khác thời. Ví dụ như mình nói tương quan như là lửa với là củi, sóng với là nước. Thì trong cái tương quan bao giờ nó cũng có hai yếu tố, đó là tương quan đồng thời và tương quan khác thời. Tôi xin cho một cái ví dụ để nó rõ ràng hơn. Ví dụ như hồi ở Việt Nam, mình thường nói tới cái câu dân ca đó, mình có nói cái câu gọi là anh em là ruột là rà, vợ chồng như áo, cởi ra là rồi. Tức là vì người ta cưới nhau về mà sống không có hạnh phúc, cưới nhau về rồi sống gây gổ với nhau, chửi bới với nhau, không có thông cảm với nhau, không có tha thứ cho nhau. Cho nên người ta nghĩ lại, đúng là vợ chồng đâu có bằng anh em. Lúc mà hồi trẻ thì người ta nói như vậy, anh em là ruột là rà, vợ chồng như áo cởi ra là rồi. Người ta nói như vậy. Nhưng mà rồi đến một lúc nào đó, con người ta sống với nhau, già đi. Hai vợ chồng sống già, sống cho tới tuổi gọi là răng long đầu bạc, thì người ta đổi lại, người ta nói là bây giờ này, vợ chồng là ruột là rà, anh em thì có cửa nhà anh em. Người ta lại đổi lại. Thì hai cái đó, hai cái đó là một cái gọi là cái tương quan đồng thời và cái tương quan dị thời. Bây giờ các Phật tử ráng nhích một chút nữa để mình đụng vào cái nền tảng của tánh không. Nếu trong tương quan dị thời, tức là khác nhau, ví dụ như là củi và lửa, nếu trong tương quan dị thời thì phải có bốn yếu tố. Yếu tố thứ nhất gọi là thường, nghĩa là lửa lúc nào nó cũng có, chứ không cần phải đốt củi lên mới có. Tại vì lửa củi, nếu mà mình nói trong tương quan khác thời, thì lửa lúc nào nó cũng có, đó là thường. Thứ hai là vô nhân, có nghĩa là lửa không cần phải đốt củi lên mới có lửa, mà lửa ở đâu và lúc nào cũng có. Thứ ba là vô duyên, tức là lửa không cần phải có những cái yếu tố chung quanh như là đốt nhà hay là đốt củi, đốt than lên mới có lửa, mà nó tự có. Và cái thứ tư gọi là vô tác dụng. Như vậy, cái lửa mà lúc nào cũng có, cái lửa mà không cần có nhân duyên cũng có, cái lửa mà vốn có trong cái trật tự tương quan dị thời này, không có tác dụng, cái lửa đó nó không có nóng, nó không có tác dụng gì cả. Thì cái đó gọi là tương quan dị thời. Còn ngược lại, trong tương quan đồng thời, lửa chỉ có mặt khi nào chúng ta đốt củi lên thì mới có lửa. Hay là khói, nếu không có lửa thì sẽ không có khói. Thì cái đó gọi là tương quan đồng thời. Tức là lửa phải tùy thuộc vào củi có đốt hay không mới có, chứ không thể nào tự nhiên mà có được. Thì cuộc đời của chúng ta là mình sống trên cái gì? Mình sống trên cái tương quan đồng thời. Nhưng ngược lại, cái tâm thức của mình sống trên cái gì? Sống trên cái tương quan gì? Dị thời. Tôi ví dụ, hôm qua anh chị nào đi tới chùa đó, bị ai nó nói nặng cái, họ nói mình một cái gì đó, cái mình tức lòng, mặc dù mình không nói ra, nhưng mà mình để lòng mình á, về nhà mình vẫn suy gẫm, tức thiệt chứ. Tự nhiên mình đi tới chùa, mình gặp cái bà đó, bà... nó tự nhiên nó dò mình, nó làm mình giống như đi ăn trộm cắp, thì mình gặp mặt dễ ghét thiệt á. Rồi 2-3 tháng sau gặp lại cái bà đó, cũng cái bà này, tự nhiên tôi dò mặt thấy ghét, không ưa, tôi thấy cái mặt không ưa rồi. Thì cái lúc mà nó tạo ra cái hiện tượng đó là nó nằm trong cái tương quan đồng thời, có nghĩa là nó xảy ra hiện tại thôi. Nhưng mà chúng ta lại có một cái khuynh hướng sống với cái tương quan dị thời, nghĩa là mình luôn luôn ôm ấp những cái gì quá khứ, và mình cũng luôn luôn ôm ấp những cái gì thuộc về tương lai. Cho nên bây giờ các Phật tử và mình suy gẫm, các Phật tử tự mình suy gẫm lại, thì mình thấy ra rõ ràng cuộc sống của mình 60% đời sống của mình là sống vì cái quá khứ rồi. Rồi 30% đời sống của mình là sống vì cái gì? Ước mơ tương lai. Còn lại có 10% sống với hiện tại thôi. Mà cũng chưa chắc thì sống đúng với hiện tại. Cho nên có nhiều Phật tử tới chùa, thầy hỏi như em, chị có khỏe không, cô có khỏe không? Nó trời ơi, làm mệt chết thầy ơi, con đi tới chùa đây, nhưng mà đầu óc con phải để ngoài chợ, ngoài đồ con lo đủ thứ chuyện hết, trên đâu con phải rảnh rỗi như Hay là đạo tràng các Phật tử chắc cũng vậy, nhiều lúc mình đến chùa nhưng mà đầu óc mình nghĩ về quá khứ, nghĩ về tương lai, nghĩ đủ thứ chuyện hết. Cho nên mình sống với cái gì? Cái tương quan dị thời đó. Mình sống, con người ta ở đời này sống với cái gì? Cái nối tiếc quá khứ và cái ước vọng tương lai. Hai cái đó nó chiếm đoạt cuộc đời của mình. Cho nên Bát Nhã dạy mình lý luận, dạy mình tư duy, dạy mà hai cái gọi là sắc tức thì không, không tức thì sắc, sắc bất gì không, không bất gì sắc, không phải là để đấu lý với nhau, mà là để nhận ra một cái đời sống thật thụ, nhận ra cái triết lý. Cho nên các Phật tử ở đây, nếu là các Phật tử thì tôi tin chắc không ai mà không thuộc Bát Nhã hết. Nhưng mà nhiều khi mình nghĩ là sắc sắc không không là để nói lý rồi cho vui, nhưng mà thực ra không bao giờ Phật đâu có thích nói lý, Như Lai Thế Tôn của mình đâu có thích nói lý làm chi, mà nói lên một cái gì đó rất thật. Thì tóm lại, từ cái thế giới tương quan này, gọi là tương quan duyên khởi này, thế giới tương quan đối đãi, nghĩa là có thiện, có ác, có vinh, có nhục, có hơn, có thua, có buồn, có vui, có khổ, có sướng, nghĩa là cái tương quan này, nó đi đến một cái gì nữa. Cái tác dụng cuộc đời này, rõ ràng là chính trong cái tương quan sai biệt này, mà nó hình thành nên thế giới gọi là sai biệt đa thù. Ngôn ngữ Đại Thừa mình dùng cái tiếng gọi là sai biệt đa thù, tức là thế giới của thiên hình vạn trạng khác nhau. Ví dụ như là nãy tôi có nói đó, tức là tất cả chúng ta ở đây có là người đàn ông, là đàn bà, là nam, là nữ. Nhưng mà đó là về cái diện mạo bên ngoài thôi. Còn cái thực chất bên trong, tất cả chúng ta đều sinh ra đâu? Sinh ra từ gì? Từ cái sự kết hợp của cha và mẹ. Và trong mỗi con người của chúng ta đều có bốn yếu tố, đó là đất, nước, gió lửa. Và trong mỗi con người của chúng ta đều có hai phần, đó là vật lý và tâm lý, hay là vật chất và tinh thần. Thì cái này là không có ai khác ai hết. Sư cô, thầy, Phật tử hay là không Phật tử, tất cả mọi người đều giống nhau cái này. Cho nên cái sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc là ở cái chỗ đó. Cái đó là cấp độ cơ bản. Nếu mình không thấy được cái điều đó thì chút xíu nữa các Phật tử lại gặp rối rắm thêm, mình không đi xa hơn được. Cho nên tác dụng của hiện hữu là gì? Là một thứ tương quan được giả định bởi cái gì? Bởi tập quán suy tư mà thôi. Các Phật tử nhớ lại cho, thế giới này khác nhau bởi cái gì? Bởi cái tập quán suy tư mà thôi. Tôi ví dụ đây là quyển sách, nếu tiếng Việt thì mình gọi nó là quyển sách, nhưng mà nếu tiếng Anh thì mình gọi nó là book. Thì những cái danh từ mà khác nhau đó chỉ là cái tập quán suy tư mà thôi. Còn thật ra là tất cả các pháp mà gọi là sắc pháp, tức là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, là pháp, vân vân, những cái đó bản chất của nó đều thể hiện ra trong hai sự đó là gì? Về mặt hiện tượng thì khác nhau, về mặt bản thể thì không có khác nhau. Thì các Phật tử cố gắng nắm chừng này thôi, để mình có thể đi xa hơn được một chút. Thì bây giờ quay trở lại, mình học Bát Nhã, nhưng mà mình ngẫm lại là mục đích của đời sống con người là cái gì? Mục đích của đời sống con người là cái gì? Là cố gắng vươn đến một sự tương quan giữa cái gì? Giữa cái biểu tượng và thực tại. Cho nên một ông thiền sư mà ông quẳng hết tất cả, ông ngồi thiền ngày này qua ngày kia là để làm gì? Để họ đi vào thế giới thực tại, họ thức tỉnh trong thế giới thực tại. Và chúng ta niệm Phật tụng kinh hàng ngày, hay là làm lành lánh dữ vân vân, những cái điều đó
cũng là để làm cho mình một cái công đức lành, mà công đức lành đó để có khả năng đưa chúng ta đi đến cái sự gọi là giác ngộ hay là giải thoát, thì cái đó cũng là một cái thể nhập thực tại mà thôi. Cho nên ở đây, trước hết giữa cái biểu tượng và cái thực tại là hai cái hoàn toàn khác nhau. Mà con người của mình thì ước mơ là, cuộc sống của mình ước mơ làm sao vươn đến giữa cái biểu tượng và cái thực tại giống nhau. Nói thì nó hơi khó hiểu, nhưng mà tôi xin đưa ra một cái ví dụ. Ví dụ như khi mình nói hòa bình, thì mình đưa ra cái hình ảnh là con chim bồ câu. Gọi là chim bồ câu thì biểu tượng cho cái gì? Hòa bình. Nhưng mà hòa bình thì không phải là con chim bồ câu. Các Phật tử thấy không? Tức là giữa cái biểu tượng và cái thực tại hoàn toàn khác nhau. Và cái biểu tượng mà rối rắm nhất chính là cái ngôn ngữ. Ngôn ngữ là tiếng nói của mình. Cũng một cái tiếng nói đó thôi mà mỗi người hiểu mỗi khác. Cũng giống như là cái sắc, cái không này thôi, nhưng mà mỗi người hiểu mỗi khác. Rồi cũng cái tâm này thôi mà mỗi người hiểu mỗi khác. Không có ai giống ai hết cả. Cho nên mình sống trước hết là một con người bị vô minh che lấp. Cho nên công việc của đầu tiên của người Phật tử là gì? Là cố gắng làm sao nhận diện ra được cái nào là biểu tượng, cái nào là thực tại. Và trong các loại biểu tượng, ngôn ngữ là chúng tôi nói đó, là cái mà chúng ta thường hay bị nó đánh lừa. Tức là con người của mình bị chính cái ngôn ngữ của mình nó đánh lừa mình. Ngôn ngữ là cái gì đó rất là héo hắt, cái gì đó rất là nhỏ nhoi. Tôi ví dụ, khi mà các Phật tử mình uống nước chanh, cái hương vị chua của chanh, cái ngọt của chanh, cái ngon của chanh, mình uống thì mình tự biết lấy, còn mình diễn tả ra thì không thể diễn tả được. Hay là tôi ví dụ khác, hai người yêu nhau, ví dụ như hai người mà yêu nhau thì làm sao mà biểu họ diễn tả tình yêu là cái gì, làm sao mà diễn tả được. Cho nên trong nhà thiền có nói một câu là uống nước nóng hay là lạnh thì mỗi người tự biết lấy. Nhưng mà khi mình học Bát Nhã, mình học cái đạo sắc, khi mình chấp vào cái sắc, học không, mình vướng vào những cái danh từ gọi là sắc không đó, chính mình bám víu vào những cái ngôn từ mà mình bị bắt kẹt rồi đó. Cho nên cái đó Đức Phật gọi là mình bị cái ngôn ngữ nó đánh lừa. Nhưng biết vậy, lìa ngôn ngữ thì không thể nào đạt đến cái chân lý được. Cho nên ở đây, lúc đầu tôi có nói đó, tức là muốn đi vào Bát Nhã thì công việc đầu tiên mình phải đụng đến đó là gì? Đó là phương tiện Bát Nhã hay là văn tự Bát Nhã. Cho nên các Phật tử mình nói chứ mình muốn hiểu triết lý, mình muốn hiểu được đạo, nhưng mà mình không học triết lý làm sao mình hiểu? Không học kinh, không học sách thì làm sao mình hiểu? Cho nên đối với đạo Phật, cái chánh kiến và chánh tư duy là hai cái quan trọng nhất. Nếu mình thấy sai thì mình làm sai. Mình thấy đúng thì mình làm đúng. Cái nhìn là rất quan trọng. Nếu mình chưa có được một cái nhìn thì làm sao mà mình có thể tu tập được? Làm sao mình có thể làm cho mình được an lạc hay là hạnh phúc được? Tôi xin kể một câu chuyện này. Có một cái anh đó, anh ta bị mù. Thì anh ta đến nhà một người bạn chơi. Thì lúc mà anh ta về thì trời tối rồi. Thì ông bạn ông mới nói chứ, à thôi anh khoan đã, để tôi đốt cho anh cái đèn anh về. Cái ông mù nói, ông chơi xỏ tôi hả ông? Tôi mù tôi có thấy ban ngày cũng như ban đêm thôi chứ có gì đâu mà ông đốt cái đèn. Thì ông bạn nói không phải, tôi đốt cái đèn là để cho ông đi, mà ai nó có thấy ông cầm cái đèn nó khỏi đụng ông. Chứ tôi biết là ông mù ông có thấy, nhưng mà tôi đốt để người khác thấy ông cầm cái đèn người ta tránh ông đi. Thì ông nghe có lý mới ok, vậy đốt cho tôi cái đèn đi. Thì khi mà đốt cho ông cái đèn, ông đi ra nửa đường cái gió thổi nó tắt mất. Gió thổi nó tắt mất mà ông không biết. Ông cứ nghĩ là cái đèn còn sáng. Ông đang đi thì có cái thằng đó, nó cũng đang đi, hai người đi ngang, nó đụng ông cái bóp một cái. Ông chửi nó, mày mù hả mày? Mày không thấy tao cầm cái đèn hả? Mày mù mày không thấy tao cầm cái đèn hay sao mà mày đụng? Thì cái người đụng đó, ông với mù á, cái đèn ông nó tắt hồi nào giờ rồi phải không? Ông không biết. Ông cầm cái đèn nó tắt mà không biết. Thì cái điều đó cho chúng ta thấy một điều là cái chân lý mỗi người mình phải tự khám phá ra cho chính mình. Bao lâu các Phật tử mỗi ngày, tôi nói cái này ra thì lỡ cái gì các Phật tử cũng đừng có giận. Tức là các Phật tử mà mình ngồi, hay là đại chúng mà ngồi tụng Bát Nhã năm này qua năm kia, mà mình không hiểu sắc là gì, không là gì, thì mình cũng có một chút công đức tu tập đấy, nhưng mà cái kết quả nó không có được bao nhiêu cả. Đó là lý do tại sao mà chúng ta học Bát Nhã là vậy. Tại vì cái bản kinh Bát Nhã rất quan trọng. Tất cả Phật tử ở Đông Phương, gọi là các nước Viễn Đông châu Á là đều học thuộc lòng hết, tụng thuộc lòng hết, các thầy các cô là thuộc hết. Nhưng mà nếu mình không hiểu được cái triết lý của nó thì rất uổng. Thì cái đó gọi là cái phương tiện Bát Nhã là vậy. Nhưng mà khi mình học thì mình nên nhớ một điều, đừng để mình bị đánh lừa bởi cái tư tưởng Bát Nhã. Cho nên á, khi mà nói sắc thì mình chấp sắc, nói không thì mình chấp không. Bởi vì sao? Con người đang sống trong cái thế giới gọi là tương quan, đối đãi bên thiện, bên ác, bên có, bên không. Nhưng mà Bát Nhã là gì? Là sử dụng một loại ngôn ngữ đẩy con người mình, đẩy con người mình đi ra khỏi mọi chấp trước. Cho nên hồi nãy mà bác Mặc Nghiêm có nói cái là giới thiệu tôi mà không biết là giới thiệu hữu tướng hay vô tướng. Mà mình còn suy gẫm hữu hay vô là mình cũng cái mắc kẹt. Thì cái triết lý Bát Nhã mình là đẩy mình đi ra khỏi mọi chấp trước. Có hay là không, cái chuyện đó không quan trọng. Thế giới này có hay là không, con người này có hay là không, cái đó không quan trọng. Mà cái quan trọng nhất là ngôn ngữ Bát Nhã gọi là ngôn ngữ ly niệm. Ngôn ngữ ly niệm. Cho nên cái tựa đề chính của Bát Nhã là gì? Sattva Dhamma Sunyata. Nhất thiết pháp là không. Tất cả pháp đều là không. Đẩy con người ra, đừng có bám víu vào một cái ngôn ngữ nào hết. Thì chính cái đó là cái lý do mà chúng ta học cái câu kinh đầu tiên.